Thưa quý vị, các bạn thân mến, dụ ngôn những nén bạc được ghi lại trong Tin Mừng theo Thánh Matthew đoạn 25 từ câu 14 đến câu 30 đã được một tác giả viết lại thành câu chuyện của một người đầy tớ vô dụng như sau. Một hôm, ông chủ gọi các đầy tớ đến và bảo: "Trong tương lai, ta sẽ thành lập một công ty mới. Ta muốn lượng định khả năng của mọi người để sắp xếp thành phần nhân sự. Vậy, đây ta có một số vàng đang để trước mặt. Các ngươi hãy đến và lấy tùy theo khả năng và tài trí của mỗi người. Hãy mang đi và làm cho sinh hoa lợi. Vào ngày này năm sau, các ngươi hãy trở về đây với cả vốn lẫn lời. Khi đó, ta sẽ tùy theo thành tích của mỗi người mà cắt đặt chức vụ." Các đầy tớ lần lượt tiến đến, người lấy 5 nén, người lấy 10 nén. Nhiều ít tùy theo khả năng và lượng định của mỗi người. Và rồi các đầy tớ chạy đi xa, làm ăn buôn bán. Một năm sau, mọi người trở về. Ai cũng hân hoan với những lời lãi họ kiếm được. Người thì thêm được 30, người được 50. Cũng có người được trên 100% hoa lợi. Có người kiếm được nhiều đến nỗi phải bỏ trên lưng lạc đà để trở về. Ông chủ vui mừng gặp lại các đầy tớ. Ông lắng nghe từng người kể lại quá trình mà họ đã dùng vốn của ông để sinh hoa lợi. Đoạn ông cắt đặt cho mỗi người những chức vụ khác nhau, phù hợp với khả năng và thành tích của họ. Sau khi cắt đặt công việc xong xuôi, ông nhận ra rằng còn một người đầy tớ nữa chưa có mặt. Đó lại là người mang đi nhiều vốn liếng của ông nhất. Ông hỏi mọi người: "Có ai biết hắn đang ở đâu không? Mau đi kiếm hắn về đây cho ta." Sau mấy ngày tìm kiếm, người ta nhìn thấy người đầy tớ đang hành nghề khuân vác mướn ở một khu chợ bẩn thỉu và nghèo nàn kia. Họ lôi hắn về trình diện chủ. Thoạt đầu, ông chủ không nhận ra đó là đầy tớ của mình. Hắn chẳng khác chi một tên đầu đường xó chợ, gầy đói và đen đủi xấu xí. Gặp ông, hắn liền sấp mặt xuống đất và nói: "Thưa ngài, tôi thật có lỗi với ngài. Tôi đã làm tiêu tán vốn liếng mà ngài đã gieo. Tôi đang cố gắng hết sức để tìm cách trả lại cho ngài. Vì chưa có đủ nên tôi đã không mặt mũi nào để trở về gặp ngài. Nói cho ta biết, ngươi đã làm gì đến nỗi chẳng còn chút vốn liếng nào cả. Ta nhớ không lầm, thì ngươi là người đã lấy phần vốn lớn nhất." Người đầy tớ liền giải thích: "Thưa ngài, tôi đã đem vàng của ngài đến xứ có tên là xứ nghèo khổ. Ở đó có rất nhiều người thất nghiệp. Tôi dự định mở những cơ xưởng để cung cấp công ăn việc làm cho dân chúng, đồng thời phát triển thương mại. Tuy nhiên, ngay ngày đầu tiên đến xứ nghèo khổ, tôi đã phải chứng kiến nhiều cảnh thương tâm, mà nếu có tiền, những người ấy sẽ qua được cơn hoạn nạn. Tôi định lấy ra một ít trong số vàng mang theo để giúp họ. Đến ngày thứ hai thì tình hình trở nên tồi tệ. Người ta truyền miệng nhau rằng tôi có khả năng để giải quyết những tình huống ngặt nghèo. Thế là mới tảng sáng, trước cửa phòng nơi tôi trọ, la liệt những người bần cùng đáng thương. Họ đến với những lời khẩn cầu thống thiết. Tôi không biết làm gì khác hơn là lại mở hầu bao. Chỉ sau một tuần thì tôi sạch túi. Tôi tự nhủ rằng, rồi đây sẽ chẳng ai còn muốn làm phiền tôi, vì tôi chẳng còn xu nào. Thế nhưng, khi thấy một bà mẹ không có gì để bao bọc hài nhi của bà, tôi đã đành phải cởi cái áo đang mặc trong người để cho bà. Từ đó, tôi thực sự trở thành thằng khố rách áo ôm. Tôi cố chạy đến các cơ sở thương mại của ngài, nơi xứ đó để cầu cứu. Nhưng chẳng có ai tin rằng tôi là đầy tớ của ngài, để chịu cho tôi vay một ít tiền làm vốn và độ nhật. Tôi đành phải đi làm thuê để kiếm sống, và cố dành dụm một số tiền để hoàn trả lại cho ngài. Xin ngài tha lỗi cho tôi quả là đầy tớ vô dụng của ngài. Nói xong, người đầy tớ úp mặt vào hai bàn tay, không dám ngẩng mặt lên. Mọi người lo lắng. Sau một khoảng ngắn thinh lặng, ông chủ cho gọi người đầy tớ đến gần và bảo, hãy nghe đây, hỡi đầy tớ tốt lành và nhân hậu, vì ngươi đã làm đúng ý ta trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi vào chỗ quan trọng nhất trong công ty của ta. Nói rồi, ông trao cho người đầy tớ chức tổng giám đốc. Những người đầy tớ khác lắc đầu không sao hiểu nổi. Đoạn ông tuyên bố thành lập một công ty có tên là Công ty chuyên hỗ trợ các chương trình bác ái trách nhiệm vô hạn. Chúa Giêsu xem ra có cái nhìn và cách lý luận khác với người đời. Một người đàn bà chỉ mất có một đồng xu nhỏ đã phải thắp đèn quét nhà tìm kiếm cho đến khi có lại được đồng xu nhỏ ấy và lại bỏ tiền ra làm tiệc để ăn mừng. Một người mục tử bỏ 99 con chiên lành mạnh để đi tìm một con chiên lạc. Người chủ nông trại trả tiền công đồng đều cho những người làm việc suốt ngày và những người chỉ làm có mỗi giờ cuối ngày. Dựa vào tính cách bất ngờ của bài học mà Chúa Giêsu thường rút ra từ các bài dụ ngôn, chúng ta có thể nói câu chuyện tưởng tượng trên đây hoàn toàn phù hợp với giáo huấn của Ngài. Nếu ngày sau hết có đến như một cuộc phán xét, thì chắc chắn chúng ta sẽ chỉ được phán xét dựa trên một giới răn độc nhất là tình thương mà thôi. Số phận đời đời của chúng ta hoàn toàn tùy thuộc vào tình thương mà chúng ta dành cho tha nhân, nhất là những kẻ mà Chúa Giêsu gọi là những người bé mọn nhất trong các anh em của Ngài. Cuộc sống như câu chuyện người đầy tớ vô dụng trên đây có thể gợi lên là một cuộc đầu tư vào tình thương. Nghịch lý của tin mừng vẫn luôn là tất cả mọi sự đều có thể hư mất, nhưng những mất mát vì tình thương thì lại tồn tại muôn đời. Ở vào những ngày cuối cùng của năm phụng vụ, và nhất là những ngày cuối cùng của tháng 11, là tháng được dành riêng để tưởng nhớ và cầu nguyện cho người quá cố, cũng như suy nghĩ về cùng đích của cuộc sống, chúng ta lại càng thấy rõ điều gì sẽ tồn tại và mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của chúng ta. Lạy Chúa, tưởng nhớ và cầu nguyện cho người đã ra đi, xin cho chúng con luôn ý thức rằng mọi sự rồi sẽ qua đi. Duy chỉ có tình thương mà chúng con cố gắng thể hiện cho tha nhân mới tồn tại đến muôn đời và đưa chúng con vào cõi sống trường sinh.